Đại sư Ứng Quang Khai Thị, Thượng Hải Hồ Bức Tức Tai Pháp Ngữ, tập 3. Sáu nhỏ ngày thứ sáu, dùng chân đế và tục đế để phá trừ kiến chấp và trần thuật những chuyện linh cảm gần đây. Người đời chấp không, chấp có, lầm lạc sanh khởi những kiến giải của chính mình nên mê muội chẳng giác ngộ. Đức Thế Tôn lập ra giáo pháp là vì muốn cho chúng sanh phá trừ hai kiến chấp ấy, đặc biệt bày ra một pháp môn niệm Phật, mong chúng sanh từ có đạt đến không. Dẫu đắc không nhưng chẳng bỏ có, thì hai pháp có không sẽ hỗ trợ nhau, được lợi ích rất lớn. Huống hồ là kỳ vào nguyện lực của Phật A-di-đà. Vì thế, lực dụng của pháp môn niệm Phật vượt trội hết thảy pháp môn khác, làm chỗ quy túc cho hết thảy các pháp môn. Trong đời có một hàng người chi kiến hèn kém, dạy họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, bèn nói: chúng tôi là hàng nghiệp lực phàm phu, làm sao dám mong mỏi vãng sanh Tây Phương, chỉ cầu chẳng mất thân người là đủ lắm rồi. Thứ chi kiến này là do chẳng biết tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh của chư Phật giống hệt chẳng hai. Nhưng chư Phật tu đến cùng cực, tánh đức hiển hiện trọn vẹn, còn chúng sanh dẫu đủ tánh đức chọn không tu đức, dẫu có tu tập nhưng lắm kẻ vì tu hành trái nghịch với tánh, nên đâm ra càng thêm mê muội trái nghịch. Lại có một hàng người chi kiến cuồng vọng, dạy họ niệm Phật liền bảo: ta đã là Phật, cần gì phải niệm Phật? Các ngươi chẳng biết tự mình chính là Phật thì thường niệm Phật cũng không sao. Ta đã tự biết là Phật, cần gì phải trên đầu lại trồng thêm một cái đầu? Thứ chi kiến này là do chỉ biết đến vì Phật thuộc về Phật tánh sẵn có ngay trong tâm, chưa biết đến vì Phật đã đoạn sạch phiền hoặc viên mãn phước huệ. Hạng người này nếu đã biết tánh tu lý sự đều chẳng thể thiên chấp, cực lực tu tịnh hạnh, thì sẽ vượt xa hạng người nảy sanh chi kiến hèn kém. Nếu chẳng vậy sẽ tự lầm làm người vĩnh viễn đọa trong địa ngục A Tỳ, chọn không có kỳ ra. Vì thế, đối với những hiểu biết lầm lạc, chấp không, chấp có, kiến giải hèn kém và kiến giải lầm lạc cùng vọng này, chỉ có riêng pháp niệm Phật là dễ đối trị nhất. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu chẳng làm Phật thì chẳng phải là Phật được. Hai câu kinh văn này chính là vô thượng diệu pháp để phá trừ hai kiến chấp hèn kém và cuồng vọng. Bàn chặt chẽ về ý nghĩa lớn lao trong Phật pháp thì chẳng ngoài chân đế và tục đế. Chân đế, một pháp chân lập, là thực thể được thấy biết bởi thánh trí. Tục đế, phô bày trọn vẹn vận hành, chính là hành tướng được tu trong pháp môn. Chữ tục ở đây nghĩa là tạo dựng, kiến lập, chứ đừng hiểu là thế tục, thô tục. Người học Phật phải viên dung, chân tục, một mực cùng hành. Bởi lẽ, vì một pháp chẳng lập thì mới có thể tu đạo phô bày trọn vẹn vận hành. Vận hành được phô bày trọn vẹn thì mới hiển hiện được bản thể một pháp chẳng lập. Nay để dễ hiểu, tôi nêu riêng một thí dụ. Bản thể của chân như pháp tánh ví như tấm gương quý báu tròn lớn, rỗng rỗng răng răng, tròn không có một vật. Thế mà người hồ đến thì bóng người hồ hiện, người hắn đến ắt bóng người hắn hiện. Hồ, hắn cùng đến một lúc thì cùng lúc hiện bóng. Ngươi đang trong lúc rộng răng, trống lỏng, tròn không có một vật, chẳng chừng ai gì chuyện người hầu đến, bóng người hầu hiện, kẻ hắn đến, bóng kẻ hắn hiện. Ngươi đang lúc người hầu đến, hiện bóng người hầu, người hắn đến, soi bóng người hắn. Gương vẫn rộng răng, trống lỏng, tròn không có một vật nào. Thiền tông đặt nặng chân đế, tức là ngay chỗ vạn hạnh phô bày trọn vẹn, chỉ ra một pháp chẳng lập. Tịnh tông phần nhiều chú trọng tục đế, tức là ngay nơi một pháp chẳng lập, chỉ ra chuyện vạn hạnh phô bày trọn vẹn. Bậc trí hiểu rõ lý sẽ tự chẳng thiên chấp, nếu không thà chấp có còn hơn là chấp không. Vì nếu chấp có, dẫu chứng ngộ trọn vẹn Phật tánh, vẫn còn có công tu trì. Chữ chấp không sẽ bác không nhân quả, thành ra kiến chấp, đoạn diệt, phá hoại, rối loạn Phật pháp, khiến chúng sanh nghi ngờ, lầm lạc, hoại rất lớn, chẳng thể tuyên nói được. Chúng ta niệm Phật, trước hết phải từ có niệm mà khởi. Niệm đến lúc niệm lặng, tình mất, ắt không những đã không có ta là người niệm, mà cũng không có Đức Phật được ta niệm. Nhưng từng câu từng chữ vẫn rành rẽ, phân minh, chẳng lầm, chẳng loạn. Tức là như thường nói, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm vậy. Niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, nghĩa là ngay trong lúc đang niệm Phật, chọn chẳng có tình niệm khởi tâm niệm Phật. Tuy không có tình niệm khởi tâm niệm Phật, nhưng lại niệm rành rẽ, phân minh, liên tục. Nhưng công phu này chẳng phải là điều hạng sơ tâm có thể đạt được ngay. Nếu chưa đạt đến công phu vô niệm mà niệm, mà không chú trọng có niệm, thì cách nào phải nhà để tìm lấy chỗ chúng không? Cái không ấy quyết chẳng phải là chỗ để ăn thân lập mạng được. Các bậc cổ thiền đức có nhiều vị lễ bái chi tùng, chẳng tiếc thân mạng như cứu đầu cháy. Vì thế thiền sư Vịnh Minh Diên Thọ ngày làm 108 Phật sự, đêm qua ngọn đuốc khắc kinh hành niệm Phật, huống hồ là học nhân đời sau chẳng trọng sự tu, tức là tu hành về mặt sự, mà hồng thành tựu đạo nghiệp ư? Do đại ngộ lý thể một pháp chẳng lập, tận lực tu hành công phu, vạn kiếp viên tu nơi mặt sự, thì mới là chung đạo không hữu viên dung. Kẻ chấp vào không giải thoát, cho rằng chẳng tu một pháp nào hết mới là một pháp chẳng lập, được chư Phật gọi là kẻ đáng thương xót. Liên Trì đại sư dạy, chấp sự mà niệm giữ được liên tục thì sẽ chẳng đúng uổng công, được dựa vào phẩm vị vãng sanh. Chấp lý nhưng tâm chưa thực sự thông đạt, có thể tránh được cái họa rớt vào không. Bởi lẽ sự có công năng kiềm cặp lý, lý chẳng thể tồn tại độc lập, lý do là như vậy đó. Chúng ta học Phật phải do từ ngay nơi sự để thành lý, do chính ngay nơi lý để thành sự. Lý sự viên dung, có không chẳng hai, thì mới có thể chọn thành tam muội, liệu thoát sanh tử. Nếu tự nói ta chính là Phật, chấp lý phí sự sai lầm rất nặng. Hãy nên tận lực tu trì nhất tâm niệm Phật, từ sự hiện lý. Dẫu hiện lý phần chú trọng nơi sự, thì mới được lợi ích thực sự. Ngay như hàng đặng giác Bồ Tát vẫn còn phải dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhằm mong viên mãn Phật quả. Nay là phàm phu nhưng chẳng biết tự lượng, câu niệm Phật là tiểu thừa chẳng đáng để tu trì, tương lai quyết định vào địa ngục A Tỳ vậy. Hơn nữa, người niệm Phật anh ấy phải tận hết bổn phận của chính mình, chẳng trái nghịch luân lý thế gian. Như thường nói là giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, ngăn cấm điều tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành. Nếu bất hiếu với cha mẹ, chẳng dạy dỗ con cái, thì là tội nhân trong Phật Pháp. Người như vậy mà muốn được Phật cảm ứng gia bị, chọn chẳng có lẽ ấy. Vì thế người học Phật phải là cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, tự lập mình là chu toàn cho người, tự lợi, lợi tha. Ai nấy tận hết bổn phận của chính mình, dùng chính thân mình đốc thúc người khác, rộng tu lục độ vạn hạnh để làm gương mẫu cho mọi người. Phải biết rằng hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ cũng thuộc vào lục độ vạn hạnh. Trong cõi đời, kẻ chẳng tin Phật giống như người đeo cặp kính màu xem xét vạn vật, thấy là xanh hoặc đỏ là do kính khắc màu mà ra, chẳng thấy được màu sắc thật sự của sự vật. Vì thế sách đại học có thuyết cách vật chi chi, thật là có lý vậy. Người học Phật chúng ta chớ có lầm chấp vào kiến giải của chính mình. Nếu lầm chấp vào kiến giải của chính mình, ngồi để giếng nhìn trời, một khi diêm la đòi mặn, mới hay trước đây mình đã sai lầm, có hối cũng muộn rồi. Đời này bạc ác, xã hội rối loạn, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra. Muốn tính chuyện cứu vãn, ai nấy phải tận lực giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, hiếu dưỡng cha mẹ, yêu thương chị nhỏ, yêu người như yêu chính mình, hoàn toàn vì lẽ công, chẳng tư lợi, thì mới có thể cứu vãn được. Do những tâm hòa bình, thế giới tự yên, quốc nạn tự dứt. Hiện tại mối họa hoạn lớn nhất là con người ôm lòng riêng tư. Lòng riêng tư đến cùng cực sẽ chỉ còn biết đến mình. Con ruột có thể giết cha mẹ. Người đời thường hâm mộ cảnh thịnh trị đăng người rực rỡ, thiên hạ thái bình thời đựng ngô, cứ than thở thứ đời hiện tại suy đồi, lòng người hiểm ác. Nhưng sẽ đến cùng cực tại sao thành ra như vậy, thì thật sự chứ ngoài hai chữ công và tư mà thôi. Công đến cùng cực, ắt thế giới đại đồng. Tư đến cùng cực thì con giết cha mẹ. Nếu mọi người phá được kiến chấp tương hữu, chẳng tàn hại lẫn nhau, thì sẽ lại được thấy cảnh đời đường ngu tam đại trong ngày nay chẳng khó khăn gì. Xưa kia tại Phú Đà có một vị lão tăng đi đường, chân chật đụng phải cái ghế, liền đập đổ cái ghế, lại còn giọng liên tiếp mấy đập nữa. Thử chi kiến như vậy đều là do mặc tình ngã mạn, tuyệt chẳng phản tỉnh mà ra. Thử chi kiến ấy bộc phát lần lẫy, ắt sẽ dẫn đến chuyện giết cha giết mẹ mà vẫn không hổ thẹn, trái lại còn coi đó là công lao. Hiện tại cơ duyên giết hại càng mạnh mẽ, dụng cụ giết người càng thêm khéo léo tinh vi, đại kiếp ngay trước mặt, ai có thể thoát khỏi được? Chỉ mong đại chúng dốc hết lòng thành niệm Phật, xót xa cầu Phật lực gia bị. Khi chiến cuộc xảy ra ở Thượng Hải, những nhà cửa ở vùng áp bắc phần nhiều chế tăng ra cho, chỉ còn khu nhà của một đệ tử quy y với tôi là ông Hà Hinh Bồi chưa bị mất họa. Ấy là vì trong lúc chiến sự dữ dội, cả nhà ông ta cùng niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Điều kỳ lạ nhất là 7 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, cả nhà bọn họ mới được thập cửu lộ quân cứu ra. Đến lúc đình chiến trở về nhà, mọi vật trong nhà chẳng mất thứ gì. Nếu Bồ Tát chẳng giác hộ che chở thì làm sao mà được như vậy? Đó là do ông ta làm việc cho một tòa soạn nhật báo đã mấy mươi năm. Vợ chồng đều ăn chay, niệm Phật rất chí thành. Do vậy biết Quán Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, nếu gặp tai nạn một phen xưng niệm thánh hiệu, chắc chắn được cứu vớt che chở. Nếu nói người đời ngàn vạn tai nạn phát sanh dồn dập, Quán Âm Bồ Tát chỉ có một mình, làm sao có thể cùng lúc đến cứu vớt che chở từng người được? Dù có cứu giúp che chở cũng mệt nhọc khốn xiết. Nào biết chọn chẳng phải Quán Âm Bồ Tát đến từng chỗ cứu giúp, mà chính là Quán Âm trọng tâm chúng sanh cứu giúp đó thôi. Quán Âm vốn vô tâm, lấy tâm chúng sanh làm tâm của chính mình, cho nên có thể nên dùng thân nào để cứu độ thì sẽ hiện ngay thân đó để thuyết pháp. Như vầng trăng vằng vặc trên không, tất cả mọi chỗ có nước đều hiện bóng trăng. Nước trong ngàn dòng sông có ngàn vầng trăng in bóng trên sông. Trăng ấy là một hay nhiều? Chẳng thể nói là một, vì trăng hiện bóng trong muôn dòng nước. Chẳng thể nói là nhiều, vì vầng trăng trên hư không luôn chỉ là một. Chư Phật Bồ Tát cứu độ hữu tình cũng giống như thế. Chẳng được cảm ứng là do chúng sanh còn chưa dốc lòng thành, chứ chẳng phải Bồ Tát không cứu giúp che chở. Như một cái ao nước dơ bẩn, muốn trăng hiện bóng trong ấy hả có được chăng? Hiểu rõ lẽ này rồi, đại chúng chúng ta niệm Phật há còn ai chẳng chánh tâm thành ý chân thành khẩn thiết hay sao? Tôi không tin. Một đệ tử ở huyện Vân Hỷ, tỉnh Sơn Tây, là ông Diệp Tư Sơ, cưỡi lừa đi trong vùng núi thẳm. Một bên núi cao chót vót, một bên là khe sâu thâm thẳm. Tuyết đóng thành băng, con lừa trượt chân liền rơi xuống khe. Ngàn vách núi có một cái khe to, khéo sao rớt đúng ngay trên khe ấy, không hề hấn gì. Nếu không sẽ bị tan thân nát xương. Khe ấy gió đâu mà có? Ấy là do Quán Âm Bồ Tát thì hiện vậy. Lại nữa, năm Dân Quốc 17, 1928, ông Thái Nhân Sơ, người huyện Ninh Ba, mở cửa hàng ngũ kim pha lê ở Thượng Hải. Ông ta là người cực thuần hậu, chơi thân với ông Nhiếp Văn Đài. Văn Đài dạy ông Thái thường niệm Quán Âm, cúc ý để phòng ngừa bị bắt cóc tống tiền. Nhân Sơ tin theo. Ngày nọ sắp ra về, xe của chính ông đậu ngoài cửa. Bọn cướp cầm súng đuổi tài xế đi, rồi bọn cướp ngồi trên đó. Ông Nhân Sơ vừa bước ra liền leo lên xe, xe liền chạy đi. Mới biết gặp cướp, liền thầm niệm Quán Âm, mong cho xe chết máy hồng thoát nạn. Quả thực xe bị nổ bánh, xe chạy khực khừ nhưng vẫn cứ chạy tiếp. Bình xăng bị nổ vỡ khiến xe bắt lửa. Bọn cướp xuống xe, cáu kỉnh hướng về phía ông Thái, nã liền ba phát súng. Nhưng ông Thái ba lần chạy né được, liền ngồi xe kéo trở về. Tháng sau năm đó, ông ta và vợ cùng đến Phú Đà quy y. Lại nữa, ông Trương Thiếu Liêm, giám đốc của một hãng ngoại quốc nọ, chọn chẳng tin Phật. Một ngày kia ngồi xe hơi là đến chỗ Thanh Vắng, hai tên cướp cầm súng đuổi người tài xế đi. Ông Trương nói: các ông lên xe ngồi, xe hẳn lấy đến chỗ nào là được rồi. Hai tên cướp cầm súng chỉ về phía ông Trương. Ông Trương thầm niệm Quán Âm, lái xe đến chỗ náo nhiệt. Chợt có hai người đến lộn, cảnh sát thổi còi, hai tên cướp chèo xuống xe lủi mất. Đấy là vì ông Trương niệm Quán Âm, nên hai tên cướp mới lầm tưởng là cảnh sát đến bắt chúng. Cậu ông ta là Châu Vị Thạch đã quy y từ trước. Một hôm thỉnh tôi đến nhà cụ, Thiếu Liêm cùng đến quy y. Lại nữa, con ông Lý Cận Đăng ở Chứng Hải làm nhân viên buôn bán cho một hãng ngoại quốc, bị bệnh thổ huyết đã 2 năm. Có lúc thổ huyết thình lình, dẫu là lúc không thổ huyết thì trong đàm cũng thường lẫn máu. Một ngày anh ta bị bọn cướp bắt, Cận Đăng sợ hãi vô cùng, cả nhà niệm Quán Âm cầu cứu, lại thỉnh chư tăng chùa Pháp Tạng chờ niệm. Sau đấy bọn cướp đòi tiền chuộc 50 vạn đồng, nhà họ Lý chỉ có 5 vạn. Tên đầu sỏ bọn cướp bảo không đủ 50 vạn là không xong, nhưng mỗi khi hắn đề cập đến 50 vạn, đầu liền bị nhức buốt, sau đành phải chấp thuận 5 vạn tiền chuộc. Từ khi con ông Cận Đăng được bọn cướp thả về, chẳng những không bị thổ huyết mà ngay cả khật đàm cũng chẳng thấy lẫn máu nữa. Bệnh dây dưa suốt 2 năm, do bị cướp bắt bệnh được khỏi hẳn. Những sự tích cảm ứng vừa thuật trên đây, quý vị hãy nên tin tưởng sâu xa. Hiện tại người học Phật khá nhiều, nhưng người hiểu biết Phật pháp sâu xa quá ít. Trái lại, có người phần nhiều tin vào những lời lẽ của ngoại đạo. Miền Giang Chiết thường đồn rằng người niệm Phật chẳng được vào phòng đàn bà sanh nở, vì một khi bị mùi máu tanh hôi của bà đẻ sống nhầm, bao nhiêu công đức niệm Phật từ trước tiêu mất hết. Vì thế ai nấy có lời chỗ phải tránh né. Dù là con gái con dâu của chính mình sanh nở, đều chẳng dám đến gần. Có kẻ còn né sẵn qua nơi khác từ trước, hơn cả tháng mới dám trở về nhà. Tập tục này phổ biến rất rộng, cũng đáng lạ thay. Chẳng biết đó chính là tà thuyết của ngoại đạo, làm lầm lạc điên đảo lòng người, há nên tin bậy. Năm Dương Quốc thứ 12, 1923, con dâu thứ của ông Viên Hải Quán, tôi đã 25, có chút học vấn, có 2 trai 1 gái. Lúc con dâu trưởng của bà sắp sanh, một vị cư sĩ bảo con dâu sắp sanh trong vòng 1 tháng không được thờ Phật trong nhà, cũng chẳng được niệm Phật. Bà ta nghe xong hồ nghi, vừa may tôi đến đất hổ, bèn hỏi ý việc ấy. Tôi nói kẻ mù quáng đặt lời đồn thổi, về bảo con dâu bà thường niệm Quán Âm, lúc sinh nở cần niệm ra tiếng. Bà và những người săn sóc sáng phụ ai nấy đều nên niệm lớn tiếng, thì chắc chắn chẳng đến nỗi bị sinh khó, và không có những chuyện đau đớn băng huyết vân vân, mà sau khi đẻ xong cũng chẳng bị các điều nguy hiểm. Bà ta nghe nói rất mừng. Qua mấy ngày sau, cháu bé sinh ra thân rất to, người Hồ Nam sinh con nhất định cân coi nặng bao nhiêu. Đứa bé nặng đến 9 cân rưỡi, lại là con so, mà người mẹ chọn chẳng đau đớn gì. Vậy mới biết sức đại từ đại bi của Quán Âm Bồ Tát chẳng thể nghĩ bằng. Bình thường niệm Phật niệm Bồ Tát, phàm lúc sắp ngủ, lúc rửa chân, tắm gội đều nên niệm thầm. Chỉ có lúc sinh nở chẳng được niệm thầm, vì lúc đang sanh phải dùng sức, niệm thầm ắt sẽ bị tức khí thành bệnh. Phải rất chú ý điểm này. Phải biết Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, pháp lực chẳng thể nghĩ bằng, chúng sanh tâm lực cũng chẳng thể nghĩ bằng, chỉ do con người có lòng kiên thành hay không mà thôi. Vị Cáo Tăng Đệ Minh là ngài Thọ Xưng Huệ Kinh Thiền Sư, lúc sắp được sinh ra khá khó khăn. Ông nội ngài đứng ngoài phòng sanh vì con cháu niệm kinh Kim Cang, để cầu được sanh về. Cô vừa mới mở miệng niệm xong hai chữ Kim Cang, cháu liền được sanh. Ông nội bèn đặt tên cho cháu là Huệ Kinh. Lớn lên, quy y và xuất gia đều chẳng lấy tên nào khác. Ngài là vị Cao Tăng Lỗi Lạc thời Vạn Lịch Minh Thần Tông 1573 đến 1620. Do đấy, ngẫm xem thì biết là Phật Pháp có ích cho cuộc đời cũng lớn lắm. Niệm Quán Âm Bồ Tát vào lúc sanh sẵn có lợi ích như thế đó, há nên bị tà thuyết mê hoặc mà chẳng tín phụng Ngài ư? Người đời ăn thịt đã thành thói quen, hãy nên biết bất cứ loại thịt nào đi nữa đều có chất độc. Vì lúc con vật bị giết, hận tâm oán khí ngùn ngục, người ăn vào tuy chẳng đến nỗi mất mạng ngay lập tức, nhưng tích tập lâu ngày sẽ trở thành ghẻ chốc tật bệnh. Những phụ nữ trẻ tuổi nếu vừa nổi nóng xong liền cho con bú sữa mẹ, đứa bé có thể bị chết, là vì sự nóng giận khiến cho sữa bị trở thành chất độc. Sự nóng giận của con người vào lúc chưa phải bị đau khổ chí mạng còn độc đến thế, uống là cái đau mất mạng của những loài đợn, dê, gà, vịt, tôm, cá, vân vân. Hả có thể nào thịt chúng nó chẳng độc ư? Hơn 10 năm về trước, tôi thấy một cuốn sách nói một phụ nữ Âu Tây tính tình nóng nảy quá mức, ngày nọ vừa nổi nóng xong cho con bú, đứa bé chết ngay, chẳng biết vì nguyên do gì. Về sau lại sanh đứa khác, lại nhân lúc nóng giận xong cho con bú, đứa bé chết tươi. Bèn đem sữa đi xét nghiệm thì thấy có chất độc, mới biết cả hai đứa con đều chết vì bú sữa độc. Gần đây có một bà cụ đến quy y, tôi bảo cụ ăn chay vì thịt có chất độc. Và cái chuyện người phụ nữ Âu Tây do nóng giận mà sữa hóa thành chất độc, làm chết hai đứa con để làm chứng. Bà cụ ấy bảo bà ta cùng cố hai đứa con bị chết giống như vậy. Vì ông chồng cụ tánh khí ngang ngược mang rợ, cứ hệ chơi ý liền đánh vợ như tử. Con thơ trông thấy khóc òa lên liền cho con bú, đứa bé chết liền. Lúc ấy cụ chẳng biết là chết vì sữa đã trở thành chất độc. Con dâu cụ cũng vì cho con bú mà chết mất một đứa. Đủ thấy con nít trong đời bị chúng sư độc chết chẳng biết là bao nhiêu. Từ người phụ nữ Tây Phương phát giác trước tiên cho đến cụ bà này xác nhận, mới thấy thật minh bạch. Vì thế phụ nữ cho con bú sữa mẹ chớ nên nổi nóng. Nếu như đã giận dữ quá mức thì hôm ấy đừng có cho con bú, cần phải đợi đến hôm sau tâm trạng lắng dịu, lúc hết còn giận hờn thì mới cho con bú không ngại gì. Nếu ngày hôm đó cho con bú rất có thể làm chết con, nếu không chết ngay rất có thể là chết dần dần. Do vậy biết rằng trâu, dê, vân vân lúc bị giết tuy chẳng nói được, nhưng chất độc do lòng oán hận kết lại trong thịt nơi thân chúng cũng chẳng ít ỏi gì. Kẻ biết tự thân mình cố nhiên phải nên kiêng ăn thịt vĩnh viễn để tránh khỏi các thứ tai họa trong đời này đời sau. Chuyện này rất ít người biết, vì thế phải nêu rõ ra, mong sao mọi người lưu ý lấy đó làm chứng. Cần biết rằng khi người ta nóng giận, chẳng những sữa có chất độc mà nước mắt, nước miếng cũng đều có chất độc. Nếu những thứ này rơi vào mắt, vào thân chị nhỏ cũng gây hại chẳng cạn. Có một vị bác sĩ đến quy y, tôi hỏi ông ta trong sách thuốc có nói đến điều này hay không. Ông ta đáp không biết. Trong thế gian, chuyện vượt ngoài tình lý khá nhiều, chẳng thấy vì chúng không hợp khoa học mà coi thường được. Chẳng hạn như cách trị bệnh sốt rét thì dùng một tấm giấy trắng rộng 2 tấc, viết ô mai 2 trái, hồng táo 2 trái, hầu đầu, tùy theo bệnh nhân bao nhiêu tuổi viết bấy nhiêu hạt, như 10 tuổi viết 10 hạt, 20 tuổi viết 20 hạt xếp lại. Trước lúc cơn bệnh phát ra khoảng 1 tiếng đồng hồ, quấn trên bắp tay, nam bên trái, nữ bên phải, thì bệnh sẽ chẳng phát nữa. 100 lần áp dụng, 100 lần hiệu nghiệm. Dù bệnh đã 2-3 năm chẳng lành, cũng chữa lành được. Chẳng phải bùa, chẳng phải chú, chẳng phải thuốc mà chỉ lành được bệnh ngặt. Hả có thể vận dụng lý thông thường để giải thích hay chăng? Sự thể trong thế gian đều khó thể nghĩ bằng cả. Như mắt thấy, tai nghe là chuyện cực bình thường, ai ai cũng biết cả. Nhưng nếu hỏi vì sao mắt thấy được, vì sao tai nghe được, thì những người biết rất ít. Trong Phật Pháp cũng có những sự chẳng thể nghĩ bằng nhưng lại nghĩ bằng được. Có những sự có thể nghĩ bằng nhưng lại chẳng thể nghĩ bằng được. Thần diệu nhưng minh bạch tồn tại ngay trong con người, há nên dùng lẽ thường tình để suy lượng ư? Bảy nhỏ, ngày thứ bảy, giảng về tội đại vọng ngữ và những sự như đại hiếu trong nhà Phật, chí chi, cách Phật, thật thà, niệm Phật, vân vân. Ngày hôm nay pháp hội viên mãn, thời hạn mấy ngày chấp mắt đã qua. Thế nhưng pháp hội tuy viên mãn, chuyện hộ quốc đức tai nên thực hiện cho đến khi chấm dứt báo thân này. Trừ phi ai nấy ăn chay niệm Phật vãng sanh Tây Phương, chẳng thể nói là đã viên mãn rốt ráo được. Người học Phật hiện tại có lắm kẻ tự bảo ta đã khai ngộ, ta là Bồ Tát, ta đã đắc thần thông, đến nỗi gây lầm lạc cho nhiều người. Một mai diêm lão réo mạng, lúc mạng sắp chấm dứt, khi ấy cầu sống chẳng được, đau khổ mà chết, chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên nhiệm đấm thối ác của những kẻ hãm cao chuộng xa, dối mình lừa người ấy, nếu có thì phải sửa ngay, nếu không có thì càng thêm cố gắng. Hãy kiên dè, hãy đề phòng. Giết, trộm, dâm, vân vân, cố nhiên là tội nặng, nhưng có người biết những hành vi ấy chẳng tốt, không đến nỗi ai nấy đều bắt chước theo, nên tội ấy vẫn còn nhẹ. Nếu chẳng tự lượng phạm tội đại vọng ngữ, chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng đã nói chứng, để dẫn dắt những hàng vô tri, ai nấy đều bắt chước theo, hoại loạn Phật Pháp, làm chúng sanh bị nghi ngờ lầm lạc, tội ấy nặng không thể hình dung được. Người tu hành cần phải giấu tài ẩn đức, phơi bày tội lỗi. Nếu chuộng phụ trương tiếng tâm, oai thế rộng tuất, bày trò giả dối, dù có tu hành cũng bị cái tâm chối trá rộng tuất ấy làm hư mất hết. Vì thế Phật đặc biệt có tội vọng ngữ là giới căn bản của các giới, để ngăn ngừa tâm hư ngụy, ngõ hầu người tu học đạo Phật sẽ chân tu thật chứng. Người tu hành chẳng được hướng về hết thảy mọi người khoe khoang công phu của chính mình. Nếu như vì chính mình chẳng thể hiểu thật rành rẽ, muốn cầu thiện tri thức khai thị ân chứng, thì cứ theo đúng sự thật mà trình bày trực tiếp, cho nên kiêu căng nói quá lên, cũng cho nên từ khiêm nói giảm đi. Cứ dựa theo bổn phận của chính mình mà nói thì mới là đệ tử Phật thật sự. mới có thể mỗi ngày một thấy được lợi ích nhiều hơn. Lục Tổ Đại Sư nói: Phật pháp tại thế gian chẳng rời thế gian giác, đời đời tìm Bồ Đề, khắc nào tìm sơn thỏ. Vì vậy biết rằng hết thảy mỗi sự mỗi vật trong thế gian đều là Phật pháp. Chúng ta khởi tâm động niệm đều phải rành rẽ minh bạch, chẳng được để vọng niệm làm mê. Ngay cả những kẻ cực ác bại hoại nhất trong thế gian cũng như những đứa trẻ con non nớt, nếu có ai nói đến những điều bất thiện thì giận, nghe điều lành thì vui. Sự giận dữ đối với điều bất thiện, vui vẻ đối với điều thiện, há chẳng phải là chân tâm bằng giác phát hiện ư? Điều đáng tiếc là chẳng biết từ với lại để mở rộng cái tâm giận điều ác với điều lành ra, vẫn cứ suốt ngày làm chuyện chẳng lành, đến nỗi trở thành ham danh ghét thật, lọt vô hạn tiểu nhân. Giả sử họ có thể tự phân tịnh, ta đã vui với điều thiện thì hãy nên tận lực làm việc lành, tận lực ngăn ngừa điều ác, thì gần là môn thành hiền thành thánh, xa là liễu sanh thất tử thành giác đạo của Phật. Điều quan trọng là tự giác. Hệ giác thì chẳng chịu thuận theo mê tình, cuối cùng đặt đến chỗ giác vĩnh viễn chẳng mê. Nếu chẳng tự giác sẽ hàng ngày muốn người khác khen ngợi ta là lành, nhưng hàng ngày tận lực làm các điều ác, chẳng đáng buồn lắm ư? Sự kiện con người ai cũng có ý niệm thích được người khác khen ta là lành, đủ chứng tỏ chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng hành vi thuận theo tánh hay trái nghịch tánh thì một là do mình tự cố gắng hay tự buông lung, hai là do thiện hay ác chỉ thích chỉ bày dẫn dụ. Đời này tai nạn phát sinh dồn dập, quá nữa là do con người phần nhiều chẳng chuộng thực tế, ham chuộng mong mỏi hư danh, ham danh ghét thật, trái nghịch bản tâm của chính mình mà nên nổi. Nếu có thể hồi quán phản chiếu, tỏ rõ Phật tánh vốn sẵn có, chẳng lừa mình dối người, biết lễ nghĩa, biết liêm sĩ, thì cái căn bản đã lập chẳng còn làm chuyện nghịch lý, loạn đức, ác, tai hoạn sẽ tự dứt vậy. Người học Phật quan trọng nhất là ai nấy phải chọn hết bốn phần. Chọn bốn phần thì sẽ có liêm, có sĩ. Những hạnh như cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính đều nên nỗ lực thực hành. Sách Đại học có câu: Đại học chi đạo tại minh minh đức. Tạm dịch: đạo đại học cốt lõi ở chỗ làm sáng tỏ cái đức sáng. Chữ minh thứ nhất là tu đức, khắc kỷ, xét soi, phản tỉnh. Hai chữ minh đức tiếp đó chỉ tánh đức sẵn có trong tự tâm. Muốn làm sáng tỏ minh đức sẵn có trong bản tâm, không tu trì từ việc khắc kỷ, xét soi, phản tỉnh thì không xong. Tiến lên nữa mới có thể nói tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Chữ thân dân ở đây hàm ý ai nấy tận hết bổn phận. Chỉ ư chí thiện nghĩa là khởi tâm làm chuyện gì, tự hành dạy người, điều thuận theo lẽ trời tình người, là trung đạo chẳng lệch, chẳng cong quẹo. Được như vậy thì làm thánh làm hiền là điều có thể đạt được. Chủ thích: khắc kỷ, nghiêm khắc với bản thân, không cho phép bản thân mình dễ dãi với bất cứ tập quán ương hèn sai trái nào. Vả nữa, Phật pháp nhằm dạy người đối trị phiền não tập khí, nên có tâm học giữ định huệ làm căn bản. Bởi lẽ giới ràng buộc cái thân thì chẳng dám làm điều trái đức nghịch lý, chẳng dám thốt lời vô ích có hại. Do giới sanh định nên những tập niệm vọng loạn rối bời trong tâm sẽ dần tiêu, những hành vi hồ đồ sẽ tự ngưng. Do định phát huệ nên chánh trí mở mang phát khởi, phiền hoặc tiêu diệt. Thực hiện các thiện pháp thế gian hay xuất thế gian, không pháp nào là chẳng phù hợp với chúng đạo vậy. Ba thứ giới định huệ đều là tu đức, đều là tâm thể do đích thân chánh trí thấy được, đây chính là minh đức. Sách Trung Dung gọi minh đức này là thành. Thành chỉ cho thuần chân chẳng vọng. Minh đức tức là ly niệm định chi. Thành và minh đức đều thuộc về tánh đức. Do có tu đức, tu trì khắc kỷ, phản tỉnh xét soi thì tánh đức mới hiện lộ. Bởi thế cần chú trọng vào chữ minh thứ nhất thì minh đức mới có thể thấy thấu suốt, vĩnh viễn tỏa sáng. Phật pháp và thế gian pháp vốn chẳng phải là hai thứ. Nếu có kẻ cho rằng nhà Phật tự thân cắt ái, tạm dịch từ biệt cha mẹ cắt đứt tình yêu thương là bất hiếu, thì đó là cái nhìn hạn cuộc trong đời này, là cái nhìn nông cạn chẳng biết tới quá khứ vị lai. Chữ hiếu đối với cha mẹ trong nhà Phật thông cả ba đời. Vì thế kinh Phạm Vốn dạy, nếu là Phật tử thì do tự tâm sẽ hành nghiệp phóng sanh. Coi hết thảy đàn ông là cha ta, coi hết thảy đàn bà là mẹ ta, ta trong đời đời không lúc nào không do họ sanh ra. Bởi vậy chúng sanh trong số đường đều là cha mẹ ta. Giết họ để ăn tức là giết cha mẹ ta. Đối với hết thảy chúng sanh, Phật đều nghĩ thương xót độ thoát, ấy là hiếu, chẳng phải là vừa rộng lại vừa xa ư. Vả nữa, lòng hiếu thế gian, cha mẹ còn sống thì hầu hạ phụng dưỡng, cha mẹ đã khuất thì chỉ tới ngày cha mẹ mất mới làm cổ cung bái để chồng hết và làm con. Nếu như cha mẹ tội lớn đọa trong dị loại, nào ai có thể biết trong đám sinh vật bị giết hại để ăn ấy, chắc chắn không có ai từng là cha mẹ tha ơ. Không thông hiểu lý ba đời vô tận, cây vào sự hiếu nhỏ nhoi mấy mươi năm để chết người, sự thấy biết ấy nhỏ nhoi nông cạn đáng thương xót thay. Hoặc lại có kẻ bảo loài lợn, dê, cá, tôm vân vân vốn do trời xanh để nuôi dưỡng con người, ăn chúng nào có mắc tội gì. Đây là do chưa trải qua cảnh đó nên mới nói bừa như thế. Nếu đích thân trải qua cảnh ấy thì mong được cứu còn không xuể, nào có dịp biện bác. Sách Khuyên Giới Loại Biên có chép, ông họ Triệu nọ làm huyện lệnh huyện Bồ Thành, tỉnh Phước Kiến, ăn chay trường thờ Phật. Vợ ông hoàn toàn không có lòng tin. Ngày hôm trước bữa sinh nhật, bà ta mua khá nhiều sinh vật tính giết đại khách. Họ Triệu bảo bà muốn chúc thọ mà lại làm cho chúng nó bị chết, nên chăng? Vợ bảo ông nói toàn lời vô ích. Nếu theo như Phật pháp, nam nữ chẳng được ngủ chung, chẳng giết sinh mạng, thì hóa ra mấy chục năm sau chẳng ngập thế gian toàn là súc sanh. Ông Triệu cũng không có cách gì khuyên giải được. Đến đêm, người vợ mới thấy đi vào nhà bếp, thấy giết lợn mà chính mình bị biến thành lợn. Bị giết chết rồi vẫn còn biết đau. Lúc bị cạo lông, phanh bụng, móc ruột, cắt phổi, đau khổ không thể chịu đựng nổi. Sau đấy giết đến gà, vịt, vân vân, đều thấy chính mình là những con vật bị giết. Đau quá sức, tỉnh cả ngủ, tim rung, thịt giật. Từ đấy phó tâm thả hết những loài vật mình đã mua, ăn chay chường. Người này đời trước có căn lành lớn nên mới cảm được Phật từ giá bị, khiến cho bà ta đích thân chịu khổ để dứt ác nghiệp. Chứ nếu không sẽ đời đời kiếp kiếp nộp thân cho người ta ăn để đền nợ sát sanh. Những kẻ giết sinh vật ăn thịt trong cuộc đời, nếu có thể nghĩ tưởng đặt chính mình vào trong hoàn cảnh của loài vật thì có gì mà chẳng quay đầu ngay khi ấy. Lại có một hàng người nói: ta ăn thịt trâu, dê, gà, vịt, vân vân là vì muốn độ thoát chúng nó. Chẳng những hiền giáo không có thuyết này, ngay trong mật giáo cũng không có. Nếu quả thật có thần thông như ngài Tế Điên thì còn được, chứ nếu không đó chỉ là tà thuyết khiến người lầm lạc tự chuốc lấy tội. Hạng hết sức vô liêm sỉ mới dám nói như thế. Người học Phật phải hiểu rõ ràng khả năng của mình, chớ nên sằng bậy tự khoe khoang lớn lối, mong mỏi vậy thay. Thời Lương tại núi Thanh Thành ở đất thuộc Tứ Xuyên có vị tăng tên là Đạo Hương, có đại thần lực nhưng dấu kín chẳng tiết lộ. Núi ấy có lệ hàng năm mở hội, lúc đó mọi người ăn uống no say, giết hại sinh vật vô số. Ngài Đạo Hương khuyến cáo nhiều lần họ chẳng nghe. Năm ấy ngài đào một cái hố to ở ngoài sơn môn, bảo mọi người: các ông đã ăn no, xin chia cho tôi một bát canh có được không? Mọi người ưng thuận. Khi đó ngài Đạo Hương cũng ăn uống thật no say, nhờ người dìu đến chiếc hố rẻ hết ra. Những con vật ngài đã ăn vào, con nào bay được thì bay lên, con nào chạy thì chạy đi. Tôm, cá, thủy tộc ói ra ngập cả hố. Mọi người kinh sợ, kính phục, liền vinh viễn kiên sắc xanh. Về sau ngài Đạo Hương nghe lời chí công liền hóa tức tịch diệt. Có người đất thục ý kiến ngài chí công ở kinh đô. Chí công hỏi: người xứ nào? Đáp: Tứ Xuyên. Chí công bảo: hương ở Tứ Xuyên mắc hay rẻ? Đáp: rất rẻ. Chí công bảo: đã bị người ta coi thường sao chẳng ra đi? Người đó cho về núi Thanh Thành thuật cho Đạo Hương nghe lời ngài chí công. Ngài Đạo Hương nghe lời ấy xong liền hóa. Cần biết rằng những người an phận với mình trong cuộc đời, một khi hiển thị thần thông xong liền thị hiện tịch diệt lìa đời, để khỏi bị tặng thêm phiền não. Nếu không phải như ngài Tế Điên làm ra vẻ si cuồng không ra trò gì, để người ta nửa tin nửa ngờ, không thể đoan chắc thì mới được. Người học Phật cần phải chăm chú bỏ cái thấy ta người, cần phải tự lập lập người, tự lợi lợi người. Có vậy mới có thể nói là nhập đạo. Tức là như sách đại học chép: cổ chí dục minh minh đức, ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân giả, tiên chánh kỳ tâm, dục chánh kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ chi, chí chi tại cách vật. Tạm dịch: người xưa muốn làm sáng tỏ minh đức trong thiên hạ, thì trước hết phải giữ yên đất nước. Muốn giữ yên đất nước thì trước hết phải giữ yên gia đình. Muốn giữ yên gia đình thì trước hết phải sửa đổi thân mình. Muốn sửa đổi thân mình thì trước hết cái tâm phải ngay thẳng. Muốn cái tâm ta ngay thẳng thì trước hết phải giữ cho cái ý chân thành. Muốn cho cái ý chân thành thì trước hết phải đạt đến chỗ hiểu biết. Đạt đến chỗ hiểu biết nằm ở chỗ trừ khử vật dục. Chữ vật được nói ở đây chỉ lòng tư dục chẳng phù hợp với thiên lý và tình người. Hễ đã có tư dục, ác chi kiến sẽ lịch lạc tà vậy, chẳng còn ngây thăng nữa. Chẳng hạn như kẻ đã yêu vợ thương con, thì dù vợ con có hư đốn, kẻ đó cũng chẳng thấy là hư hỏng. Do tư dục yêu thương mê mệt ngăn lấp lương tri sẵn có, nên trở thành sự thấy biết xấu ác, lịch lạc, tà vậy, bất chánh. Nếu có thể trừ khử sạch tâm niệm yêu thương mù quáng, thì những chuyện vợ con đúng hay sai sẽ thấy rõ ngay lập tức. Vì vậy biết rằng phải thông thiết dạng rõ ràng khái niệm cách vật, tạm dịch trừ khử vật dục. Chớ có hiểu lầm cách vật nghĩa là thông suốt cùng tộc lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Trừ khử môn đồ tư dục trong tự tâm mới chính là căn bản của việc làm sáng tỏ minh đức, thông đạt tận cùng lý tánh của sự vật trong cuộc đời. Chỉ là chuyện cành nhánh nhất trong các chuyện cành nhánh, lấy chuyện cành nhánh phụ thuộc nhất làm gốc thì thiên hạ ắt phải loạn lạc hết thuốc chưa được. Phật pháp trừ khử tham sân si chính là cách vật, tu giới định huệ chính là chi chi. Món vật tham sân si chất chứa trong tâm thì cũng như đề cập kính màu để nhìn mọi vật, sẽ chẳng thể thấy được màu thật của chúng. Hỏa hài của vật dục chẳng đáng sợ sao? Người niệm Phật cũng đừng nghĩ mình thông minh, trí huệ, mà cần phải vứt bỏ những điều ấy ra tận ngoài biển đông. Nếu không, e rằng sẽ bị chúng gây lầm lạc, tự chuốc buồn khổ. Bởi lẽ, do thấy biết nhiều nhưng khổng chuyên nhất, đâm ra chẳng bằng hạng ngũ phu ngũ phụ niệm Phật, chánh tâm, thành ý, được hưởng ích lợi rất nhiều. Vì thế, một pháp niệm Phật tốt nhất là phải học theo ngũ phu ngũ phụ, lấy việc thực thà tu trì làm chánh yếu. Tục ngữ có câu: thông minh phán bị thông minh ngộ. Tạm dịch: thông minh đâm ra lại bị lầm lạc vì thông minh, chẳng đáng sợ sao? Như bà vợ của ông Trịnh Bá Thuần, một đệ tử quy y của tôi ở huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, ăn chay trường niệm Phật nhiều năm. Người con trưởng tên Huệ Hồng đã chết vào năm trước. Bà mẹ do thương con quá nên uống thuốc độc, chọn không có tướng chẳng khổ sở, ngồi ngay ngắn niệm Phật qua đời. Hơn nữa, chết rồi sắc mặt sáng nhuận, kinh động cả một phương. Ông Bá Thuần là bậc lão nho đề xướng niệm Phật, người tin theo rất ít. Nhưng do cái chết của vợ con ông, 10 người đã hết tâm 9 người tin theo. Phàm ngồi ngay ngắn niệm Phật qua đời, dẫu không bệnh mà thác cũng đã khó có, huống chi uống thuốc độc chết mà còn hiện được tướng đó. Nếu chẳng phải là đã đắc tam muội nên chất độc chẳng thể làm hại được, thì làm sao hiện được tướng như vậy? Ông Dương Kiệt đời Tống, tự là Thứ Công, hiệu Vô Vi Tự, tham học với thiền sư Thiền Ý Nghĩa Hoài đại ngộ. Sau do cư tăng mẹ đọc Đại Tạng, hiểu sâu xa sự thù thắng của pháp môn tịnh độ, nên tận lực tự hành dạy người hành. Lâm Chung nói kệ rằng: sanh thì cũng chẳng tiếc gì, chết rồi cũng chẳng bỏ đi đâu nào. Hư không hư huyền sai chi, đâm lầm đắp lẫn để về Tây Phương. Ông Dương Kiệt sau khi đại ngộ, quý tâm tịnh độ, cực lực đề xướng. Đến lúc Lâm Chung nói: trong chân tánh thì sinh tử như hoa đốm trong hư không, nhưng do chưa chứng được chân tánh thì chẳng thể không chú trọng cầu vãng sanh Tây Phương. Đem lầm đắp lẫn nghĩa là nếu đã triệt chứng chân tánh thì chẳng cần phải cầu sanh Tây Phương nữa, vì cầu được vãng sanh vẫn còn là lầm lạc. Chưa chứng ngộ chân tánh thì phải nên cầu vãng sanh Tây Phương, cho nên mới nói đem lầm đắp lẫn để về Tây Phương. Trong tác phẩm Vãng Sanh Tập, cuối truyện ông Dương Kiệt, Liên Trì Đại Sư đã viết bài tán như sau: tôi mong những kẻ thông minh tài trí trong thiên hạ đều có thể thành tựu loại lầm lạc này, đấy có thể bảo là thực sự đại thông minh, mà chẳng bị thông minh làm lầm lạc vậy. Như ông Tô Đôn Pha Đời Tống, tuy là hậu thân của thiền sư Ngũ Tổ Giới, luôn mang một bức tranh Á Di Đà Phật theo bên mình, bảo đây là công cứ Tây Phương của cả đời ta. Nhưng đến lúc Lâm Chung, tưởng lão Duy Tâm ở Kính Sơn khuyên nhủ đừng quên Tây Phương. Đông Pha nói: dù Tây Phương chẳng phải là không có, nhưng chẳng thể dốc sức vào đấy được. Môn nhân là Tiền Thế Hùng thưa: đây chính là chỗ tiên sinh thường hành trì, hãy nên dốc sức. Đông Pha đáp: hễ dốc sức vào thì là sai rồi. Nói xong liền mất. Đấy chính là bằng chứng hùng hồn của chuyện tự lầm lạc bởi thông minh vậy. Mong quý vị ai nấy đều chú ý. Pháp môn tịnh độ khi lý khi cơ, dùng sức ít mà thành công dễ dàng. Như đã căng buồm thuận gió, lại còn thuận nước vì nhờ vào Phật lực. Các tông khác dùng sức nhiều mà thành công khó khăn, giống như con kiến bò lên núi cao vì hoàn toàn cây vào tự lực. Đặng giác Bồ Tát muốn cầu viên mãn Phật quả, còn phải cầu vãng sanh Tây Phương, huống hồ là bọn phàm phu chúng ta nghiệp căn sâu nặng, sao chẳng dốc sức vào pháp này. Đây là bỏ dễ cầu khó, lầm lạc cùng cực thay. Hơn nữa hiện thời những dụng cụ giết người trong cuộc đời mỗi ngày mỗi mới mẻ, mỗi tháng mỗi khác biệt, nào là phi cơ đại bác, hơi độc, tia sáng chết chóc, vân vân. Núi sông chẳng thể ngăn trở nổi, vật cứng không chống ngăn được, cái thân mô thịt của chúng ta làm sao đứng cự được nổi. Mà người như giọt sương buổi sớm, vô thường một khi xảy đến, muôn sự đều thôi. Bởi thế muốn cầu liệt khổ được vui thì phải nên kịp thời nỗ lực niệm Phật, cầu Phật gia bị lâm chung vãng sanh. Một phen đặt lên cõi kia, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, hoa nở thấy Phật, chứng được vô sanh, mới chẳng cố phụ chuyện được nghe Phật này mà tin nhận vậy. Kính mong đại chúng tinh tấn hành trì, đấy là điều tôi rất mong mỏi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên quyển 4.